Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam và Trung Quốc hôm mùng 5 tháng 9 tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội. Chuyến thăm của ông Siêu diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm đã được lên lịch của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này, khi đó Việt Nam và Mỹ được cho là sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác mà Hà Nội đang có với Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về cuộc gặp của ông Siêu, từng là đại sứ Trung Quốc ở Philippines, với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 5 tháng 9, trong lúc Hà Nội và Bắc Kinh đang kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam với các đối tác nước ngoài. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin rằng ông Trọng hoan nghênh ông Lưu Kiến Siêu thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất. Cùng đưa tin về cuộc gặp, tờ Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Trọng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của hai bên để góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Việt Nam được xem là luôn phải dè chừng trước các phản ứng của Trung Quốc khi quan hệ với Mỹ. Các lãnh đạo của Việt Nam thường tiếp đón các quan chức của Trung Quốc trước khi tiếp đón các đối tác Hoa Kỳ hoặc đi thăm Bắc Kinh trước khi có chuyến công du tới Washington. Chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Việt Nam hồi tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Hùng Ba. Trước khi thăm Mỹ vào năm 2015, ông Trọng đã đến Bắc Kinh để diện kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối tháng trước, ông Trọng đã cùng đại sứ Hùng Ba lên Lạng Sơn để tham quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị giáp biên giới Trung Quốc. Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu với tư cách người đứng đầu nước Mỹ vào ngày 10 tháng 9. Trước khi Nhà Trắng chính thức công bố chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng ông sẽ đến thăm Việt Nam vì Hà Nội muốn nâng cấp quan hệ với Washington. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden và nguồn tin từ Hà Nội biết về vấn đề, khẳng định với Washington Post rằng Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Biden thăm Hà Nội. Reuters cũng đưa tin rằng Mỹ và Việt Nam dự kiến sẽ bỏ qua mức chiến lược để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất trong chuyến thăm sắp tới của ông Biden. Và sự nâng cấp chưa từng có tiền lệ này sẽ đưa Mỹ lên ngang hàng với bốn nước khác hiện đang là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Không có tuyên bố chính thức nào từ cả Washington và Hà Nội được đưa ra cho tới lúc này về việc Mỹ và Việt Nam sẽ nâng mối quan hệ lên tầm cao nhất. Sự hợp tác quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Washington và Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 5 tháng 9 kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia khác ở châu Á. Theo Hoàn Cầu Thời báo, bà Mao nói rằng Mỹ nên bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và không làm suy yếu hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, khi có thông tin Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam, nói rằng ông Biden dường như sẽ cố gắng sử dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này cũng nhận định rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ, Hà Nội sẽ tiếp tục cố gắng đạt được sự cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington. Tại Hà Nội, khi gặp mặt ông Trọng hôm 5 tháng 9, ông Siêu được VN Express trích lời bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tươi sáng của quan hệ hai đảng giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như cho biết các cơ quan của Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng hai nước bước lên tầm cao mới.
Hoa Kỳ kỳ vọng sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao với cựu thù Việt Nam lên cấp cao nhất khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào cuối tuần này, một động thái có thể khiến Trung Quốc khó chịu. Lo ngại phản ứng tiềm tàng từ nước láng giềng lớn hơn nhiều, Việt Nam ban đầu tỏ ra thận trọng về việc nâng cấp. Điều đó khiến chính quyền Biden phải tăng cường nỗ lực thuyết phục quốc gia Đông Nam Á này thông qua các chuyến thăm của các thành viên cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ trong những tháng gần đây. Cú hích chưa từng có đã khiến Washington kỳ vọng quan hệ sẽ được nâng lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng ngoại giao của Việt Nam cùng với Trung Quốc và Nga từ hai bậc phía dưới như hiện nay. Ông Biden nói điều này một cách công khai vào tháng 7, và các quan chức ở cả hai nước kể từ đó đã bày tỏ sự lạc quan một cách không chính thức về việc nâng cấp lên mức cao nhất, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra từ cả hai chính phủ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các nước khác ở châu Á. Chúng tôi tin rằng khi xử lý các mối quan hệ với các nước châu Á, Hoa Kỳ nên từ bỏ tâm lý được ăn cả ngã về không thời chiến tranh lạnh, tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, không nhắm vào bên thứ ba và không làm suy yếu hòa bình ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh hôm 4 tháng 9. Có lẽ nhằm tìm cách xoa dịu Bắc Kinh, Việt Nam đang thảo luận về các chuyến thăm cấp cao nhất tới Hà Nội sau hoặc thậm chí ngay trước khi ông Biden đến vào ngày 10 tháng 9, với các quan chức cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Thủ tướng Lý Cường có thể gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam trong những ngày hoặc tuần tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về ý tưởng về chuyến thăm như vậy hôm 4 tháng 9, mặc dù họ xác nhận rằng ông Lý chứ không phải ông Tập sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới G20 ở Ấn Độ vào cuối tuần này. Ông Lý cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta diễn ra từ mùng 5 tháng 9 tới mùng 7 tháng 9. Rủi ro về việc nâng cấp quan hệ với Washington có thể khiến Bắc Kinh không hài lòng vẫn còn cao, nhưng các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có thể đã tính toán thời điểm tốt nhất cho động thái này là ngay bây giờ vì quan hệ Mỹ với Trung Quốc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện IC Yusof Ishak của Singapore, nói, nền kinh tế Việt Nam rất cần được tăng cường về vốn, công nghệ và tiếp thị thị trường. Ông Alexander Vũ Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, INUE, có trụ sở tại Hawaii nhận định, cho rằng đó có thể là lý do chính dẫn tới việc nâng cấp quan hệ. Ông Hiệp nói rằng việc tăng cường cung cấp quân sự của Mỹ cho Hà Nội cũng đã được thảo luận từ lâu, nhưng dự kiến sẽ không có thỏa thuận ngay lập tức vì các cuộc đàm phán này cần có thời gian. Trong khi đó, Việt Nam đang đàm phán với một số quốc gia khác để nâng cấp và mở rộng kho vũ khí chủ yếu do Nga sản xuất và gần đây đã tham gia nhiều cuộc họp quốc phòng cấp cao với các quan chức hàng đầu của Nga. Hỗ trợ tham vọng của Việt Nam để trở thành trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn cũng là một phần trong nỗ lực khuyến khích của Washington, nhưng ngân quỹ có sẵn theo đạo luật CHIPS cho đến nay vẫn còn hạn chế. Ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nói rằng Mỹ có thể đưa ra nhiều đề nghị hơn. Năng lượng là một lĩnh vực khác mà sự hợp tác có thể tăng cường, trong khi Việt Nam chuẩn bị trở thành quốc gia đóng vai trò về khí tự nhiên hóa lỏng và gió ngoài khơi, mặc dù sự chậm trễ về hành chính và ngân quỹ đang làm suy giảm quyết tâm của nước này. Việc nâng cấp quan hệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kế hoạch của các công ty Mỹ tại Việt Nam. Hãng sản xuất máy bay Boeing và công ty năng lượng AES có thể đưa ra thông báo trong chuyến thăm của ông Biden. Những người biết về kế hoạch này cho biết. Họ cho biết rằng Boeing hy vọng sẽ bán được tới 50 chiếc trong số 737 chiếc máy bay 737 MAX của hãng trong chuyến thăm này. Các công ty trên từ chối bình luận. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và thủ tục hải quan của Hoa Kỳ có thể được nới lỏng để thúc đẩy thương mại, ông Thành từ Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN nói.
Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy hôm mùng 5 tháng 9 bác bỏ những lo ngại về sự biến động của giá cổ phiếu VinFast sau khi được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq ở New York và tin tưởng vào tiềm năng của công ty trong bối cảnh hệ sinh thái xe điện đang mở rộng nhanh chóng ở Đông Nam Á, theo Nikkei Asia. Hãng xe ô tô khởi nghiệp của Việt Nam bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ hôm 15 tháng 8 khi được niêm yết thông qua một công ty sách khống, vốn được lập ra để huy động vốn trong một đợt chào bán lần đầu ra công chúng, tức IPO. VinFast sáp nhập với Blackspace Acquisition và được định giá 23 tỷ đô la. Ngay trong ngày đầu niêm yết, cổ phiếu của VinFast tăng 210%, từ mức hơn 10 đô la một cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa lên hơn 30 đô la một cổ phiếu, khiến người nắm giữ hầu hết số cổ phiếu của hãng, ông Phạm Nhật Vượng, tức chủ tịch tập đoàn Vingroup, lọt vào danh sách 30 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Nhưng sau ngày đầu tăng mạnh, cổ phiếu của hãng xe điện Việt Nam lập tức lao dốc. Tại thời điểm chốt phiên giao dịch hôm 16 tháng 8, giá trị vốn hóa của VinFast mất 15 tỷ đô la sau một ngày, xuống 70 tỷ đô la. Vào tuần trước, giá cổ phiếu của VinFast lại tăng vọt khiến vốn hóa của công ty này có lúc lên tới hơn 200 tỷ đô la, trở thành hãng xe có giá trị lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Tesla của Mỹ và Toyota của Nhật Bản. Bạn có thể đã thấy sau khi niêm yết giá cổ phiếu của chúng tôi diễn biến như thế nào và tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã ngạc nhiên, bà Thủy được Nikkei trích lời nói tại một cuộc thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Kinh doanh ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 5 tháng 9. Sự kiện này diễn ra trước cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nước đối tác vào cuối tuần này. Theo Nikkei, bà Thủy nói thêm rằng, nhưng chúng tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi tin vào tiềm năng của công ty chúng tôi, một công ty công nghệ trong khu vực này của thế giới. Theo thống kê của Reuters, cổ phiếu được chào bán ra công chúng của VinFast đã tăng hoặc giảm 14% trong 11 trên 12 phiên giao dịch vừa qua. Sự trồi sụt nhanh chóng trong giá trị cổ phiếu của VinFast đã đặt ra những câu hỏi về giá trị thực của nó. Chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt Nguyễn Chí Hiếu, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đưa ra nhận định với VOA trong một cuộc phỏng vấn trước đây về hiện tượng cổ phiếu của VinFast với mã giao dịch VFS tăng giá vùn vụt, rằng cần một vài tháng, thậm chí là cả một năm để định giá trị thực của cổ phiếu. Tạp chí Forbes sau đó cũng đưa ông Vượng ra khỏi danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết VinFast đã chứng minh điều mà nhiều người cho là không thể kể từ khi bắt đầu nghiên cứu sản xuất xe điện cách đây 6 năm, đồng thời cho biết công ty đã tung ra 7 mẫu xe tại Việt Nam, theo Nikkei. Ô tô rất phức tạp, rất công phu, chúng tôi có thể sẽ không bao giờ làm được, bà Thủy nói khi lặp lại nhận xét của những người hoài nghi về khả năng của VinFast, một công ty con của tập đoàn Vingroup. Bà Thủy còn nói rằng, nhưng chúng tôi đã làm được. VinFast cho biết họ đã giao 11.300 xe điện trong nửa đầu năm nay, chủ yếu ở Việt Nam. Công ty này đã vận chuyển 999 ô tô điện tới Mỹ cho các khách hàng ở đây, nhưng toàn bộ số xe này đã bị thu hồi vào tháng 5 vừa qua do lỗi màn hình. Ngoài việc là doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi niêm yết tại Mỹ, VinFast còn là nhà sản xuất duy nhất của Việt Nam xuất khẩu ô tô ra thị trường thế giới. Bà Thủy cho biết hệ sinh thái xe điện đang phát triển ở Đông Nam Á sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của VinFast, theo Nikkei. Tờ báo của Nhật cho biết giám đốc điều hành VinFast viện dẫn trữ lượng giàu có về Niken, một thành phần quan trọng trong pin xe điện ở Indonesia, và những khát vọng của ngành công nghiệp pin ở nước này cho sự lạc quan của mình. Bà Thủy, theo Nikkei, cũng đề cập đến các dự án liên quan đến xe điện ở Malaysia và Thái Lan. Từ góc độ chuỗi cung ứng, tôi nhìn thấy mọi thứ ở khu vực này. Bà Thủy được Nikkei trích lời nói. Bà nói thêm rằng, chúng tôi có thể lấy hầu hết các bộ phận, tất cả các bộ phận linh kiện từ đây. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể sản xuất xe điện tại ASEAN và xuất khẩu từ đây ra khắp thế giới.
Giáo hoàng Francis hôm 4 tháng 9 nói sau chuyến thăm Mông Cổ rằng ông cảm thấy rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam. Theo Vatican News, ông Francis nói rằng Việt Nam là một trong những kinh nghiệm đối thoại rất tốt đẹp mà giáo hội đã có được trong thời gian gần đây, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng. Giáo hoàng Francis được dẫn lời nói thêm rằng ông đã có cuộc trao đổi cởi mở với ông Thưởng và rằng ông cảm thấy rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam. Theo Vatican News, hai bên đều có thiện chí để hiểu nhau và tìm cách tiến về phía trước và rằng đã có các vấn đề, nhưng ở Việt Nam, tôi thấy các vấn đề đó sớm muộn gì cũng được khắc phục. Như VOA tiếng Việt từng đưa tin dẫn Reuters hôm 27 tháng 7 rằng Vatican và Việt Nam nhất trí có một đại diện của giáo hoàng thường trú tại Hà Nội và đây được coi là một bước tiến trong nhiều năm để có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao đầy đủ với quốc gia Đông Nam Á này. Tin cho hay động thái này được công bố ngay sau khi giáo hoàng Francis tiếp Chủ tịch Thưởng và đây là thành quả của một nhóm làm việc chung bắt đầu từ năm 2009. Theo Reuters, một tuyên bố chung nói rằng hai bên mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương.